thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 2 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên trích 1,7 tỷ đồng chi cho các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà Tết và mừng thọ cho các cụ cao niên trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Nhặt được túi sách có trên 55 triệu đồng tiền mặt, em Trần Thị Quỳnh Hân, học sinh lớp 5D, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã nộp lại cho nhà trường để trả cho người bị mất.
Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, trong nhiều năm qua, đoàn viên thanh niên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên duy trì hướng dẫn người dân đi thả cá bỏ túi ni lông đúng nơi quy định, góp phần thực hiện tốt chiến dịch bảo vệ dòng sông Cầu. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, thành phố Thái Nguyên đã trích gần 1,7 tỷ đồng chi cho các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà và mừng thọ các cụ cao niên. Với nguồn kinh phí trên, thành phố đã tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà trên 3.800 người thuộc đối tượng chính sách, người có công với tổng giá trị trên 1,1 tỷ đồng. Cứu trợ xã hội đột xuất 1.300 hộ với trên 2.300 nhân khẩu cho các đối tượng là hộ nghèo, người già cô đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 460 triệu đồng. Dành 64 triệu đồng tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi. Thành phố cũng đã tổ chức gặp mặt tặng quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố, các cơ quan ban ngành đoàn thể đã nghỉ hưu, gặp mặt tặng quà các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thăm tặng quà các gia đình trên địa bàn thành phố có người thân đang công tác ngoài hải đảo. Ngoài ra, thành phố cũng đã trích gần 270 triệu đồng để chúc thọ các cụ từ 85 tuổi trở lên. Những suất quà dành tặng các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội là tình cảm, sự quan tâm động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng và chính quyền thành phố đến với các gia đình trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Năm 2015, đoàn thanh niên phường Trung Thành đã hoàn thành các kế hoạch và chỉ tiêu đoàn cấp trên giao. Trong năm, đoàn phường đã triển khai có hiệu quả phong trào năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc và bốn đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp. Tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thu hút được đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Đoàn đã kết nạp trên 100 đoàn viên mới, giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, đoàn phường đã tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia các chương trình tình nguyện của đoàn cấp trên, thường xuyên tổ chức thăm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn phường. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, đoàn phường đã tổ chức chương trình Xuân ấm an vui, tặng 50 suất quà cho trẻ em nghèo, học sinh nghèo vượt khó, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Trung Thành cho biết.
Trong năm 2015 thì Ban chấp hành đoàn phường Trung Thành cũng đã tổ chức rất nhiều hoạt động, các chương trình có ý nghĩa, các chương trình thu hút đoàn viên thanh niên, tổ chức các hoạt động ý nghĩa giáo dục chính trị cho đoàn viên thanh niên và tổ chức các chương trình như Xuân ấm an vui, chương trình tình nguyện mùa đông, chương trình tình nguyện hè, chiến dịch hè mùa hè xanh đã thu được những kết quả thắng lợi. Về năm 2016 chúng tôi cũng có hướng đổi mới là sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp kỷ niệm 8 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó chúng tôi tổ chức các chương trình tình nguyện giúp đỡ cho đoàn viên thanh niên và các em học sinh trên địa bàn phường, giúp các em có được cái sự vận động và có cái sự quan tâm cho các em vươn lên trong học tập.
Tại chương trình tổng kết năm 2015, đoàn phường Trung Thành đã khen thưởng cho 31 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, từ ngày 19 tháng 1 đến 29 tháng 1, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại 26 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra tại các cơ sở, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện nhiều hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy. Mặc dù là đơn vị sản xuất kinh doanh trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao, nhưng các doanh nghiệp đơn vị chưa thực sự quan tâm thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Cụ thể như công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hoàng Gia, siêu thị Tôn 12, mỏ đá Núi Voi, nhà máy luyện thép Lưu Xá, công ty gang thép Thái Nguyên, v.v. Trao đổi với Đại tá Dương Trung Thành, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong cái tháng 1 vừa qua, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra các cái cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua kiểm tra thì đã phát hiện các cái sơ hở thiếu sót, yêu cầu là các cái cơ sở kịp thời khắc phục và những cái hạn chế thiếu sót. Ví dụ như các cái phương tiện chữa cháy được trang bị, nhưng mà cái việc bảo quản bảo dưỡng không nên lơ trốn, dẫn đến là khi mà có cháy xảy ra cũng khi sử dụng lại không sử dụng được. Trong cái tháng 1 vừa qua thì chúng tôi đã tập trung xử lý, nhắc nhở rất nhiều trường hợp và đã xử lý một trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng cháy cháy.
Sau khi kiểm tra, lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các đơn vị cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy, trong đó tập trung nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc tổ chức các hoạt động phòng cháy chữa cháy, công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, việc chấp hành các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng, việc trang bị, bảo quản, bảo dưỡng các loại dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy, xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Đại tá Dương Trung Thành, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Năm 2016 và những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn, kịp thời hướng dẫn và nhắc nhở các cái đơn vị. Ngoài ra chúng tôi sẽ cương quyết xử lý các cái đơn vị mà không chấp hành các cái kiến nghị của cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy, để làm sao mà xử lý thật nghiêm, làm sao hạn chế thấp nhất cái việc vi phạm của.
Được biết từ nay đến hết tháng 2 năm 2016, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục kiểm tra các biện pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy.
Em sẽ luôn hành động như vậy. Đó là chia sẻ của cô bé Trần Thị Quỳnh Hân, học sinh lớp 5D, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên. Bạn học sinh vừa có hành động rất cao đẹp là trả lại chiếc túi sách nhặt được có tài sản gần 80 triệu đồng bên trong. Có mặt tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân vào buổi chiều ngày 1 tháng 2, khi nhà trường đang tổ chức bàn giao lại chiếc túi sách do em Trần Thị Quỳnh Hân nhặt được cho chủ nhân của chiếc túi là cô giáo Nguyễn Thị Phương, một giáo viên đang giảng dạy trong trường. Ông Trần Hồng Tĩnh, bảo vệ nhà trường cho biết, trưa ngày 1 tháng 2, vào giờ tan học buổi trưa, em Quỳnh Hân, học sinh lớp 5D, đã gặp tôi và trao cho tôi chiếc túi sách mà em vừa nhặt được ở ngoài cổng trường để nhờ tôi nộp lại cho ban giám hiệu nhà trường. Khi tôi mở túi ra xem thì thấy trong túi có hơn 55 triệu đồng tiền mặt và một chiếc điện thoại iPhone 6 cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác. Qua xem giấy tờ trong túi, tôi biết đó là túi sách của một cô giáo trong trường và đã mang lên nộp lại cho cô hiệu trưởng nhà trường để trả lại cho người bị mất. Nhận lại chiếc túi sách bị rơi, cô giáo Nguyễn Thị Phương đã rất xúc động và vui mừng. Cô đã chia sẻ.
Thật sự là tôi rất là vui mừng và xúc động. Tức là khi mà em Hân đã nhặt được chiếc túi của tôi và đã trao trả lại cho tôi. Và qua cái sự việc này thì phải nói là tôi rất cảm ơn gia đình của em Hân và cũng như là nhà trường đã dạy dỗ các em học sinh ở đây. Phải nói là những học sinh là biết thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. Và là những học sinh và những trò giỏi con ngoan, nhặt được của rơi mang trả lại cho người mất.
Gặp Quỳnh Hân và trò chuyện với em, chúng tôi rất khâm phục cô bé có dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh với nụ cười luôn nở trên môi. Khi được hỏi về việc làm của mình, em cho biết, em nghĩ là nếu không phải em mà là các bạn khác cũng sẽ làm như vậy. Và đây là lý do để Quỳnh Hân có một hành động rất đáng khen.
Nếu mà người khác có đánh rơi đồ thì theo lời dạy của các thầy cô giáo cháu đã dạy thì phải mang đồ đó trả lại cho người bị mất và thực hiện theo lời thầy cô giáo cháu đã dạy, cháu phải thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy ạ.
Theo cô giáo Nguyễn Thị Giang, giáo viên chủ nhiệm lớp 5D cho biết, em Hân là một học sinh giỏi nhiều năm liên tục. Ở lớp, em luôn trung thực và nhiệt tình tham gia mọi hoạt động của lớp. Hành động trả lại tài sản nhặt được cho người bị mất của em Trần Thị Quỳnh Hân đã mang đến niềm vui và sự tự hào về học sinh của nhà trường. Cô giáo Lê Kim Anh, phó hiệu trưởng nhà trường và thầy giáo Bùi Xuân Mạnh, tổng phụ trách đội nhà trường cho biết.
Việc mà em Quỳnh Hân đã nhặt được của rơi trả lại người mất là một việc mà thực sự là trong hội đồng sư phạm chúng tôi, nhà trường rất vui mừng bởi đây là một tấm gương sáng cho các bạn học sinh khác. Thực ra trong cả một quá trình thì trường tiểu học Nguyễn Minh Xuân có nhiều tấm gương như vậy, nhất là đối với những học sinh mà được thực hiện qua những cái hoạt động đội và qua các giờ chào cờ thì nhà trường và bên đội đã giáo dục các em để có nhiều tấm gương tốt. Ví dụ như là có những học sinh đã nhặt được một ví tiền hơn 4 triệu đồng và có 2 thẻ tín dụng cùng nhiều tài sản khác các em cũng trả lại người mất. Thế rồi có những học sinh của trường thì các em nhặt được dây chuyền, nhặt được đồng hồ, cũng có những em thì nhặt được tiền và cũng đã gửi lại nhà trường để trả lại người mất.
Hành động này thì tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng, tuyên dương trong không những nhà trường, và tôi sẽ đề nghị lên các cấp để có những hình thức tuyên dương khen thưởng xứng đáng đối với những bạn đội viên có thành tích tương tự như em Bảo Hân.
Có thể thấy, việc làm tốt đẹp của em Trần Thị Quỳnh Hân, học sinh lớp 5D, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên, rất đáng được biểu dương và trở thành tấm gương sáng cho tất cả các em học sinh học tập. Qua sự việc trên cho thấy, ngoài việc dạy văn hóa, thì việc tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh ở mọi cấp học là một việc làm rất quan trọng. Bởi nếu làm tốt việc này, ngành giáo dục đào tạo sẽ tạo nên những công dân có đạo đức, trở thành những người có ích cho xã hội.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với chiến dịch bảo vệ dòng sông Cầu vừa được Đoàn viên Thanh niên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên thực hiện trong ngày 1 tháng 2, tức ngày 23 tháng Chạp, Tết Ông Công Ông Táo của dân tộc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nên vài năm trở lại đây, sau ngày 23 Tết Ông Công Ông Táo, hình ảnh túi ni lông bị thả bừa bãi do người dân thả cá đã không còn. Năm nay, chiến dịch bảo vệ dòng sông Cầu do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên phối hợp thực hiện tiếp tục thành công, mà trong đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của lực lượng đoàn viên thanh niên công ty. Chiều ngày 1 tháng 2, tức 23 Tết Ông Công Ông Táo âm lịch, có mặt tại cầu Sa Bảy, nơi người dân thường tập trung đến để thả cá, chúng tôi được chứng kiến hình ảnh những đoàn viên thanh niên của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đang hướng dẫn người dân sau khi thả cá bỏ túi ni lông vào thùng rác. Đây là hoạt động đã được Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị duy trì nhiều năm nay mà lực lượng nòng cốt là đoàn thanh niên công ty. Bạn Hoàng Thị Thảo, đoàn viên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên chia sẻ.
Mình thấy rất là vui bởi vì đây là cái hoạt động rất là ý nghĩa để hỗ trợ người dân trong cái việc thả cá như thế này, thì vừa góp phần bảo vệ được cái môi trường. Đấy, mình thấy rằng là có cái sự hỗ trợ của những cái đoàn viên thanh niên ấy vào cái công tác này ấy, thì là ý thức của người dân họ cũng dần dần họ cũng thay đổi.
Để chiến dịch đạt hiệu quả cao, tại điểm cầu Sa Bảy, đoàn thanh niên công ty đã căng treo 10 băng rôn với dòng chữ thả cá, đừng thả túi ni lông trên cầu và bố trí 12 thùng rác hai bên hành lang để đựng túi ni lông. Đặc biệt năm nay, đoàn thanh niên công ty đã phát huy tinh thần sáng tạo, đưa hệ thống túi ni lông vào căng treo dưới thành cầu để người dân đổ cho, đã hạn chế được tối đa việc cho bay ngược lại gây cản trở người tham gia giao thông. Trao đổi với anh Nguyễn Thành Luân, bí thư đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên, được biết. Từ 8 giờ sáng, lực lượng đoàn viên thanh niên công ty đã được huy động đến điểm chốt cầu Sa Bảy để thực hiện nhiệm vụ. Đến 5 giờ chiều, đã có 3 xe chuyên chở rác đến thu gom. Khối lượng công việc nhiều, nhưng đoàn viên thanh niên vẫn rất hăng hái làm nhiệm vụ vì nhận được sự hợp tác của người dân.
Nhìn chung thì người dân năm nay nhiều người là người ta cũng có ý thức dần, người ta không vứt rác túi bóng xuống lòng sông nữa.
Đối với người dân, khi trực tiếp mang cá đến thả, hầu hết đều có suy nghĩ phải được tự tay thả cá để tiễn ông Công ông Táo về trời. Vì vậy, khi đến đầu cầu thả cá và được các đoàn viên thanh niên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên hướng dẫn, giúp đỡ từ việc gửi xe, thả cá, vứt rác đúng nơi quy định, họ đều cảm thấy phấn khởi. Bà Vũ Thị Liên, tổ 34 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói.
Các cháu làm những việc như này là rất là tốt đối với dân, bởi vì có những người người ta già mà đến người ta không biết cái gì cả, có thể người ta đổ linh tinh, nhưng đối với các cháu giúp đỡ các cụ, coi là đổ xong lại để cái túi giấy bóng vào một chỗ, coi như là làm vệ sinh môi trường luôn. Cái này cô nghĩ rằng là sang những năm tới các cháu cần phát huy hơn nữa, bởi vì này vừa giúp dân vừa sạch môi trường, mà trong đó là cái hình ảnh các cháu rất là đẹp.
Chiến dịch bảo vệ dòng sông Cầu năm nay, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên thực hiện tại 4 điểm có sông Cầu chảy qua là cầu Sa Bảy, đường Thanh Niên, đường Bến Oánh và cầu Mỏ Bạch. Với sự năng động sáng tạo của những đoàn viên thanh niên, trong chiến dịch bảo vệ dòng sông Cầu của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp. Với việc thu về 25 mét khối rác thải là túi ni lông, bát hương, chân nhang, v.v. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc chi nhánh Vệ sinh Môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên cho biết thêm.
Thì năm nay chúng tôi là đánh giá về cái công tác đoàn thanh niên của công ty năm nay thì phát huy rất tốt, đặc biệt là những cái sáng kiến cải tiến, ví dụ như là những cái dòng dọc để kéo rác ở dưới dòng sông lên, cũng như là những cái trang thiết bị phụ kiện đi kèm, năm nay có những sáng kiến để người dân có thể thả tro bụi vào trong đó để xuống dòng sông để không phân tán những cái lượng bụi cũng như là khí độc hại ra môi trường.
Qua chiến dịch bảo vệ dòng sông Cầu được thực hiện thành công, một lần nữa khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ. Với sự chung tay góp sức của những đoàn viên thanh niên cùng với ý thức được nâng cao từ phía người dân đã làm cho truyền thống của dân tộc Việt được lưu giữ một cách trọn vẹn hơn khi vệ sinh môi trường được đảm bảo.
Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thanh Thiếu Nhi. Xin hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 2 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 134 UBNZKT về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, gửi các phòng ban đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các thành viên Ban chỉ đạo Tết thành phố, các thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 264 UBNZKTN ngày 26 tháng 1 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường, các phòng ban đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện một số nội dung sau. 1. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 31 CTTTG ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Chỉ thị số 26 CTUBNZ ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Quyết định số 3640 QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Kế hoạch số 08 KHBCD ngày 19 tháng 1 2016 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh ban hành kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Kế hoạch số 06 UBND ngày 13 tháng 1 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2016 và đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Chỉ thị số 01 CTUBND ngày 26 tháng 1 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 và tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo khác của Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác chuẩn bị, phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 2. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung cầu hàng hóa, không để tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu với giá cả hợp lý để phục vụ người dân trong dịp Tết. 3. Các lực lượng chức năng của thành phố kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng hóa, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng chất nổ, pháo, vũ khí, hàng hóa vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và các mặt hàng phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp Tết. 4. Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về tệ nạn xã hội, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, gây mất trật tự, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết, tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư, nơi tập trung đông người. 5. Tăng cường tuần tra kiểm soát các khu vực bến tàu, bến xe, các địa bàn trọng yếu, chủ động thực hiện hiệu quả các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông. Có giải pháp hiệu quả nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân, nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong dịp Tết. chủ động phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi chèn ép hành khách, đầu cơ vé tàu, vé xe, tăng giá vé và cước vận tải trái quy định. Kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, sản xuất buôn bán và vận chuyển pháo nổ. 6. Tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, cơ sở kinh doanh rau, quả, phục vụ Tết. Xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Chỉ đạo các cơ sở y tế, trung tâm y tế, trạm y tế, tổ chức trực ban 24/24 giờ. Bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị để sơ cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân trong dịp Tết. 7. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức tốt việc hỗ trợ lương thực, thăm hỏi tặng quà cho người nghèo, hộ nghèo, người có công, người già neo đơn và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết đầm ấm vui tươi. 8. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và phong tục tập quán của từng địa phương. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung trên. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin rét đậm rét hại. Hôm nay các khu vực trong tỉnh tiếp tục có rét đậm, vùng núi có rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại Thái Nguyên 11,4 độ C. Dự báo từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2, rét đậm rét hại trên diện rộng tiếp tục được duy trì tại các khu vực trong tỉnh. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 8 đến 10 độ C. Dự báo thời tiết đêm 2 ngày 3 tháng 2 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
nhằm giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng của tỉnh Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Công ty Hoàng Mấm đã liên kết với hệ thống siêu thị Thành Đô Hà Nội, mở hệ thống siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích 3 sàn trên 3.000 m2, tại siêu thị có bán 4 dòng hàng chính là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và thời trang. Siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại chợ Minh Cầu rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Trang nói hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 54 54 54, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 54 54 54.
Anh nhớ nhé, số 02803 54 54 54.
Taxi Bình An, Bình An trên mọi nẻo đường.
Hai ơi, gọi ba con về ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay, mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm sa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này, từ nay đến dịp Tết âm lịch, Thế Giới Di Động có phối hợp cùng nhãn hàng Samsung tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đông đầy với vô số ưu đãi hấp dẫn. Chỉ cần mua smartphone hoặc máy tính bảng của Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị trong bộ lộc xuân giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Hiện tại, Galaxy S6 Edge 32GB giá chỉ còn 17.490.000 đồng, còn được tặng sạc dự phòng và trả góp 0% lãi suất. Galaxy S6 32GB chỉ còn 14.490.000 đồng, tặng thêm phiếu mua hàng 500.000 và sạc dự phòng. Các dòng smartphone tầm trung của Samsung đang có giá rất hợp lý. Galaxy Z7 chỉ 5.590.000 đồng, Galaxy Z5 chỉ 4.490.000 đồng, Galaxy Grand Prime mạnh mẽ chỉ 3.590.000 đồng. Tất cả các model này đều được trả góp lãi suất 0%. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến Thế Giới Di Động để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào. Mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này, Thế Giới Di Động có phối hợp cùng nhiều nhãn hàng lớn tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đông đầy. Chỉ cần lựa chọn mua smartphone hoặc máy tính bảng Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Nếu yêu thích thương hiệu Apple thì không nên bỏ qua cơ hội này. iPhone 5S chỉ còn 8.490.000 đồng, còn được trả góp 0% lãi suất. Hầu hết các smartphone đình đám của Oppo được trả góp 0% lãi suất. Oppo F1 sẽ được mua giảm giá đặc biệt trong dịp Tết, chỉ còn 6.490.000 đồng. Đa số các sản phẩm của Sony Xperia đều được trả góp 0% lãi suất.
Không chỉ thế, bạn còn có cơ hội trúng thêm 100 giải tuyệt đỉnh như điện thoại Xperia Z5, Premium Duo, màn hình 4K, TV Bravia, dàn âm thanh và chuyến du lịch tới thiên đường Modi dành cho hai người. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động.com để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào!
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!